Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong mùa vọng có hai nhân vật hết sức là nổi tiếng và để lại gương mẫu cho mỗi người chúng ta trong việc mà sửa soạn cho đấng cứu thế đến. Thứ nhất đó là Đức Mẹ, một thiếu nữ đã hoàn toàn dâng hiến cuộc đời của mình để cho thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện. Và trong cuộc sống, Đức Mẹ vẫn luôn gắn bó với Thiên Chúa, vẫn khao khát Thiên Chúa hiện đến hay là đến cư ngụ trong tâm hồn của mình. Nên Đức Mẹ là biểu tượng của mùa vọng. Nhân vật thứ hai chính là Thánh Gioan Tẩy Giả mà bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta được nghe nói đến. Thánh Gioan Tẩy Giả cũng đã sửa soạn để đón nhận đấng cứu thế và làm chứng cho đấng cứu thế bằng chính cuộc đời của mình. Ngay từ tấm bé, Thánh Gioan Tẩy Giả đã vào hoang địa để có một cuộc sống hãm mình ép xác, và nhất là để mở rộng tâm hồn đón nhận thánh ý của Thiên Chúa. Ngài ăn châu chấu và mật ong rừng, mặc áo thắt da lưng đài lạc đà. Ngài có một cuộc sống luôn luôn thầm lặng và cầu nguyện. Rồi đến khi Thiên Chúa muốn, như Kinh Thánh ngày hôm nay nói, có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông được mời gọi, được Thiên Chúa mời gọi để làm chứng cho đấng cứu thế. Nên vì vậy mà ông đã dùng cả cuộc đời của mình để loan báo cho muôn dân biết ơn cứu độ đã và sẽ được thực hiện trong nhân loại. Và ngày hôm nay, sau khi ông Gioan Tẩy Giả đã có tiếng vang lớn, tiếng vang không những ở trong hoang địa mà mọi người ở nhiều nơi cũng nghe được tiếng vang đó, và họ tuấn đến ở Bethania bên dòng sông Giô-đan để nghe ông và đồng thời để sám hối và đón nhận phép rửa của ông để sửa soạn cho đấng cứu thế ngự vào trong tâm hồn của những người sám hối này. Giữa với những con người mà bé bỏng, những con người đón nhận ơn của Thiên Chúa qua lời giảng của ông Gioan Tẩy Giả, thì lại có một số người, mà số người đó là những người cầm quyền trong đạo Do Thái. Đó là những tư tế, những thầy Lê Vi, tức là những thầy tế lễ, rồi những người biệt phái được phái đến với ông Gioan và chất vấn ông, muốn tìm hiểu xem ông là con người thế nào. Họ đến không phải là với thiện chí, nhưng những biết bao nhiêu con người khác đến để xin ông Gioan làm phép rửa. Nhưng mà những con người này từ Jerusalem được phái đến để chất vấn ông, để tìm hiểu xem con người Gioan này là ai. Và Thánh Gioan Tông Đồ khi mà viết về tin mừng này, Ngài đã khẳng định rằng ông Gioan Tẩy Giả làm chứng về ánh sáng. Chúa Giê-xu mới thật là ánh sáng, còn ông Tẩy Giả chỉ là ngọn đèn mà thôi, chỉ là cái đèn để thắp sáng. Nhưng mà ông Gioan Tẩy Giả đã là cái đèn để chiếu sáng cho người khác, và người khác, và mời gọi bao nhiêu người khác đón nhận ánh sáng ơn cứu độ nơi Đức Giê-xu Kitô. Vậy những người được phái đến đã đặt vấn đề với ông là ai? Thì ông trả lời ngay, không cần người ta phải chờ đợi, tôi không phải là Đức Kitô đâu, tôi không phải là Đấng Thiên Sai đâu. Rồi người ta lại hỏi ông, vậy ông có phải là ngôn sứ Elia không? Ông trả lời không. Từ vì đối với người Do Thái, việc đấng Cứu-tô đến thì sẽ được sửa soạn bởi chính ngôn sứ Elia. Nên những người này là những người thông thạo kinh thánh và truyền thống của người Do Thái, nên họ mới đặt vấn đề là ông có phải là đấng Kitô không? Mà khi nghe ông Gioan Tẩy Giả nói tôi không phải, thì họ đặt vấn đề luôn, thế ông có phải là ngôn sứ Elia không? Mà nếu là ngôn sứ Elia thì chắc chắn rằng đấng cứu thế đang hiện diện. Và ông cũng nói tôi không phải là ngôn sứ Elia. Ông không phải là ngôn sứ Elia như là một cái thể chất của ngôn sứ Elia, nhưng ông đến để kiện toàn và thi hành sứ vụ của ngôn sứ Elia là dọn đường cho đấng cứu thế đến. Rồi người ta hỏi ông, thế ông có phải là một ngôn sứ không? Ông cũng nói ông không phải là một ngôn sứ. Tại sao người ta đặt cái câu hỏi ông có phải là một ngôn sứ không? Thưa, vì ngôn sứ ở trong Cựu Ước là những đấng mà Thiên Chúa sai đến để mời gọi người ta thay đổi cuộc sống, mời gọi người ta hoán cải. Nên vì vậy mà một vị ngôn sứ xuất hiện thì làm cho dân chúng bị phân tán. Có những người thì nghe lời ngôn sứ để thay đổi cuộc sống của mình, có những người cố chấp thì bách hại ngôn sứ. Nên vì vậy mà người ta hỏi ông Gioan, ông có phải là một ngôn sứ không? Thì ông nói ông không phải. Và ở trong Cựu Ước, nhất là trong thời Tân Ước, người ta đặt vấn đề là đấng Kitô sẽ đến để giải thoát. Vậy đấng Kitô đó đã có những người mạo danh ở trong lịch sử người Do Thái tự xưng là đấng Kitô nổi dậy chống với đế quốc Roma, và rồi đế quốc Roma tàn sát người Do Thái. Nên vì vậy họ không muốn một vị ngôn sứ, họ không muốn một vị Kitô, một vị cứu thế xuất hiện trong thời của họ. Nên vì vậy tâm hồn của họ là một tâm hồn khép kín, họ không muốn cởi mở, không muốn thay đổi của cuộc sống của mình. Vì vậy mà hỏi lập đặt vấn đề với ông Gioan nữa là nếu ông không phải là Đức Kitô, không phải là ngôn sứ Elia hay là một ngôn sứ nào khác, vậy tại sao ông làm phép rửa? Phép rửa là để cho người ta thay đổi cuộc sống. Và phép rửa của Gioan là người ta nghe lời của Gioan và người ta chịu phép rửa để được tẩy sạch, để đón nhận đấng cứu thế. Thì ông Gioan không trả lời trực tiếp với họ, mà ông chỉ nói rằng tôi làm phép rửa trong nước. Phép rửa trong nước có nghĩa là một phép rửa vẫn dựa vào cuộc sống trần thế này với những cái giá trị của vật chất. Nhưng mà còn đấng đến sau tôi đó, Ngài có quyền năng, Ngài làm phép rửa trong Thánh Thần. Tức là đấng cứu thế đến, Ngài làm phép rửa, Ngài thánh hóa con người, thay đổi con người tận căn và làm cho con người đó có đầy sức sống của Thiên Chúa. Mà những người đó là những con người được công chính hóa. Câu hỏi của câu trả lời của Thánh Gioan Tẩy Giả là một câu trả lời rất khôn ngoan, và câu trả lời đó là câu trả lời mà Ngài làm chứng về đấng cứu thế. Đấng đó là đấng cao trọng, đấng đó có xuất thân từ một cái nguồn gốc thần linh, nên vì vậy Ngài mới làm phép rửa trong Thánh Thần. Và vị này tôi không xứng đáng làm nô lệ cho Ngài, không xứng đáng cúi xuống để cởi quay dép cho Ngài. Thánh Gioan Tiền Hô đã có một cuộc sống Cuộc sống không những là cuộc sống sửa soạn cho chính mình, mà cuộc sống đó là cuộc sống để sửa soạn cho mọi người khác. Ngài thật là một ngôn sứ của cựu ước, và đồng thời là một đấng mà trực tiếp giới thiệu Chúa Giêsu, làm chứng về Chúa Giêsu cho các môn đệ của mình, cho mọi người nhìn thấy Đức Giêsu. Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Kính thưa cộng đoàn, đấng mà Thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng đó đã được ngôn sứ Isaiah tường thuật lại trong một cái ơn mà Ngài được mời gọi. Và Ngài đã công bố rằng một cái năm toàn xá sẽ cứu dân tộc Do Thái đang đi đầy trở về Jerusalem. Cái ơn toàn xá trong dân tộc Do Thái cứ 50 năm một lần. Cái ơn đó là cái ơn mà làm cho người ta hòa giải với nhau, làm người ta hòa giải với Thiên Chúa. Nếu trong trường hợp người ta bán nhà bán cửa, bị cầm cố nhà cửa, thì cái năm này được hoàn lại, và cái năm này người ta được trừ nợ. Năm này là một cái năm hân hoan, một cái năm mà mọi người sống trong niềm vui. Và ngôn sứ Isaiah đã công bố cái năm đó: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Không có ai có thể tự mình công bố cái năm toàn xá được, mà phải là Thánh Thần ngự trên tôi, nên tôi đi loan báo tin mừng cho những người nghèo khổ, cho những con người bị giam cầm. Và rồi một đoạn khác, sau khi đã về tái thiết đền thờ ở Jerusalem, thì dân chúng cảm thấy rằng mình đầy tràn tình thương của Thiên Chúa, ơn cứu độ của Thiên Chúa, nên vì vậy mới thốt lên rằng: Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao, vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh. Còn một cái ơn nào khác mà làm cho người ta vui mừng bằng chính ơn mà Thiên Chúa đổ xuống tâm hồn người ta như thế này? Và thật vậy, trong thơ của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Thessalonica, Ngài cũng nói lên cái niềm vui vì Thiên Chúa cứu độ qua Đức Giêsu. Cái giáo hội ở Thessalonica, Thánh Phaolô truyền giáo vào khoảng năm 50 sau Chúa Giêsu. Và đang khi Ngài truyền giáo thì có rất nhiều người đã tin theo lời của Ngài và chịu phép rửa. Nhưng mà những con người Kitô, những người Do Thái thủ cựu đã đến và đã đánh đuổi Ngài, và Ngài phải vội vã ra đi khỏi những người con bé bỏng ở Thessalonica. Rồi sau đó Ngài gửi ông Timôthê đến để củng cố niềm tin cho họ. Và ông Timôthê đã về thuật lại cho Thánh Phaolô biết là giáo đoàn đó sống rất mạnh mẽ trong niềm tin. Họ tin Chúa Giêsu đã cứu họ, nên vì vậy họ hàng ngày cầu nguyện, hàng ngày tạ ơn và luôn luôn sống tình bác ái. Và qua đó làm chứng về Chúa Kitô cho dân thành Thessalonica. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày hôm nay là Chúa Nhật thứ ba, chúng ta vui mừng vì lời Chúa báo cho chúng ta biết, lời Chúa đến với tâm hồn chúng ta với tất cả những ân huệ của ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Sau khi lãnh bí tích rửa tội, lãnh bí tích thêm sức, chúng ta được tràn đầy Chúa Thánh Thần, thì ở đây chúng ta cũng theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả là được đầy Thánh Thần, nên Ngài loan báo làm chứng về đấng cứu thế. Thì chúng ta cũng cố gắng trong cuộc đời của mình sống tốt lành, để chúng ta có thể làm chứng cho người khác biết Đức Giêsu Kitô là ai. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.